Lúc thi bay cấp, không ngờ như tôi phụ ta, tất cả việc làm của thiền sư đều nhằm người học thấy lại cái chân thật của chính mình. Nếu chúng ta cứ nghe và chờ các ngài chỉ dạy cái gì, qua mất mục tiêu của các ngài nhắm rồi. Có thiền pháp vào thức của thiền sư Tư Tỉnh, nhờ giải nghi về việc vị tâm hỏi chị Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Chị Châu đáp: Tây Bá ở trước sân. Thiền sư Tư Tỉnh bảo: Tôi nói với anh, anh kinh con thiền pháp kia, lời của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Dư Tỉnh nói: Anh nghe dọc như lai ở thềm nhà tranh. Thiền pháp bỗng nhiên khai ngộ, bức giác la chào. Dư Tỉnh hỏi: Anh thấy đạo lý gì? Thiền pháp nói kệ đáp: Thiền đầu thủ đức thông minh lịch lịch, đã phá càn khôn đương hạ tâm tức. Dịch: Giọt mưa nắng thèm rõ ràng từng giọt, đập nát càn khôn liền đó tâm dứt. Thiền pháp gió nghe hạt mưa rơi, bỗng thấy Tư Bá trước thân của chị Châu. Tư Bá trước thân như giọt mưa rơi, nó thèm nhà đều rõ ràng chỉ cho chúng ta thấy ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Nhận ra được chỗ này, càn khôn biến hoại, mọi vọng tưởng tham tầm thực còn gì suy chứng bằng. Một hôm tướng đất bùi hưu đến chùa Đại An, trông thấy bức họa cao tăng, liền chỉ hỏi thiền sư Hoàng Bá: Hình có thể thấy cao tăng ở đây? Hoàng Bá dạ. Bùi hưu: Bùi hưu dạ. Hoàng Bá hỏi: Ở đâu? Bùi hưu ngộ được ý chỉ. Qua tướng mạo, Bùi Hưu nhất thấy cao tăng. Hoàng Bá chỉ cao tăng qua tướng dạ của Bùi Hưu, nhưng tướng dạ của chính mình Bùi Hưu chẳng những biết cao tăng mà còn nhận ra bổn mạng của chính mình từ vô thủ tiết, như người đã nắm được hòn ngọc quý. Để kết thúc nghe đoạn trang, chúng ta hãy nghe bài kệ của thiền sư Nghĩa Trung: Tích thể chí văn thiên chí văn, vô vô thiên sắc xả trình quân, cá chân ngược lưỡi toàn vô tự, thể dụng hà thành phòng thâm bất thâm. Dịch: Chính nghe thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thiên sắc để trình ăn, tâm kia hứa lưỡi toàn vô tự, thể dụng ngạ gì thâm chẳng thâm. Quả thực chính nghe có thấy nghe, chúng ta nhận ra tánh thấy nghe. Đã nhận ra tánh thấy nghe thì không mắc kẹt vào thân sắc, nên nói thấy sắc như mù, nghe tiếng như biết. Như mù chứ chẳng phải mù, vì hằng thấy mà chẳng vọng tưởng phân biệt. Hôm kia đẹp xấu, như biết mà chẳng phải biết, vì tiếng nào nghe rõ tiếng ấy. Chỉ không phân biệt hay dở phải cái. Đã như thế thì còn thân cách nào để thiền sư dạy chúng ta nữa? Nếu nghe thấy nghe mà lưỡi ngộ được, còn gì phải phân biệt đây là thể, kia là dựng cái thiên tiền. Tóm lại, chúng ta muốn nhận ra tánh giác hay kiến tánh, phải từ nơi sáu căn mà nhận. Trong sáu căn, nghe thần nổi bật hẳn là mắt và tai. Nhận ra tâm, một trong hai cái tánh thấy và tánh nghe là đã đến đầu đường vào Niết Bàn. Hoặc nhận ra tánh giác của ý, cái mà ý biết, ý biết có, ý biết không. Tâm tâm có niệm, không niệm, cái giác liễu thường trực, không tướng mạo ấy, được mệnh danh là chân tâm thanh tịnh. Vừa với niệm là mất chân, niệm lặng, chân thể hiện tiền. Không niệm là chân, niệm khởi là vọng. Chân và vọng dường như hai mà thực không hai, giữ như sóng và mặt biển. Bao nhiêu lượng sóng lặng hụt đều không ngoài mặt biển. Khổ nổi khi người ta nhìn sóng là quên mặt biển. Muốn thấy mặt biển lặng, chỉ cần sóng dừng, bỏ sóng đi tìm biển là thờ. việc sống để thấy biển lặng là giới, cũng thế bỏ vọng tâm duy tìm chân tánh là chờ, việc vọng để thấy chân là giới. Bởi vì vọng chỉ là cái vận động của cái thể chân, vọng dừng thì chân hiện, cái chân ấy như tình cả tâm lãnh ngoài, thường có mặt mà không tướng mạo, hằng giác chi mà có phân biệt, dưới như nước trong sông ngoài, còn ngoài biển cả. Nơi sông ngoài chúng ta dễ thấy tiếng nước chảy, ở biển cả chúng ta không thấy có chảy bao giờ. Trong thủy triều lên xuống là có đổi dời, tại vì rộng nhưng không thấy, chỗ hẹp thì dễ thấy. Tấm giác chi trùm cả không, chúng ta khó nhận, nguyện khởi vọng tưởng có tướng mạo, từng chập từng hồi nên dễ biết. Bởi tấm tánh rộng rãi đó nên nhà thiền thường nói, căn da chỗ nào mà không có máu, hay chết chìm dưới sông mà kêu khát nước, hoặc kể câu mà tìm câu, vân vân. Đó là chúng tôi đọc hết cái đoạn giữ cái tánh giác qua cái thấy và cái nghe, tức là qua tánh thấy và tánh nghe của mọi người. Trước cái phần tánh thấy chúng tôi đã giảng kỹ rồi, bây giờ tới cái phần tánh nghe, chúng tôi nhắc qua những sự tích của thiền sư để cho tất cả quý vị nghe rồi tự khéo nhận ra cái thực của chính mình. Đối với Tổ Huy Phan, ngài thường nói người mà nhau nơi cái tánh thấy, nhận đẹp hay là dùng phương tiện hình tướng để chỉ ra tánh thấy, đó gọi là năm giác trong tâm hơn, hay là gọi là kiến sắc minh tâm. Còn nghe ngay cái tánh phương tiện để chỉ cái tánh nghe cho chúng ta nhận được thì gọi đó là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sự lừa. Tại sao mà nói như vậy? Bởi vì cái khéo nghe ngay tiếng mà nhận ra được cái tánh nghe thường hằng của chính mình thì chỉ như một tiếng kêu hoặc là một tiếng dạ, chúng ta lãnh hội được ý chữ đó, thì từ một tâm, tức là từ nó lỗ tai mà chúng ta thấy biết được cả sáu tâm, cho nên nó một giọt rễ sư tử làm tan sáu đấu sư lừa là vậy. Đây dẫn câu chuyện như thiền sư Chư Tổ, hồi xưa thấy người ta cũng lạ, thiền sư tên là Chư Tổ, thì là Chư Tổ trái hỏa đạo với thiền ngài thiền sư Nam Tiền, tức là thiền sư Sở Nguyện ở Nam Tiền, thì tới ông mới dẫn đi sau thân chính đạo ca của ngài Huyền Giác, trong cái câu nói rằng Na Ni Châu nhân bất thích như ai tàn lý thanh thâu đất, nói rằng hạt châu ma ni, tức là mỗi người đều có hạt châu ma ni mà chúng ta không hiểu, cho nên nó nhân bất thiết, chúng ta không biết. Như ai tàn lý thanh thâu đất, tức là như ở trong cái kho như lao, chỉ lý là trong, như ở trong cái kho như lao mà chính mình nhận ra được, là chính ở trong cái kho như lao của mình mà nhận ra được, thì ông mới đem cái tay đó ông hỏi thế nào là tàn, tức là thế nào là cái kho. Thì ngài Nam Tiền bảo Duyên Lão Sư, vì ngài Nam Tiền cũng hiệu họ Duyên, cho nên ngài cũng tự xưng là Duyên Lão Sư. Duyên Lão Sư cùng ông qua lại ấy là tàn, tức là tôi và ông nói chuyện qua lại đó gọi là tàn. Nghĩa là sao? Chứ tàn có nghĩa là kho, mà cũng có nghĩa là ẩn. Thì như vậy chính khi tôi và ông nói chuyện nghe đó thì cái đó gọi là cái kho hay là gọi là tàn. Hỏi được Chư Tổ hỏi thế nào là châu, thì người Nam Tiền gọi Chư Tổ đứng ra đây thứ một câu, Chư Tổ hai câu vậy. Thì tự nhiên có người hiểu là thiện thứ, thì gọi thiện thứ, thiện thứ, thì ông dạ dạ, thì đó là kêu hai lần, dạ hai lần. Thì khi mà dạ hai lần rồi
เนี่ยน้องเจ๋อบ้า
ดึง
มือสะเหรออีตาตายตาเจ๋อตาหยาแต่เด๋อเด๋อผมน้อยอยู่เท่าเจ้าหน้าตายขยันจะไม่เจ๋อที่ต่อที่ต่อหยาที่หยาบ้างมันยันยาหาเจ้าของมันนะเทพิศลาขวายจะดูดีใส่ทองเทพหยาหยาให้ลำเอาหัวอยู่ไหมเป็นผู้ใหญ่พิศลาท่องหลังหอยเด้อเขาท่องหลังหอยที่ก่อนอยู่เนื้อคือความจับเบ๋เบ๋เอาของหิวอีตาอีตาอะไรอีตาก็อีตาผมจีบเขาใจง่ายจ้าอยู่หยาดอใส่ทองมาหยาไม่ท่องหลังเด้อก็จะท่องหิวอยู่นี่ก็ไม่ไงเบ๋ไม่ท่องหิวอีตาคืออยู่หยาจิตใจไม่ท่องหล่อง่ายน้ำเตียนรู้จีบจะหาใจมาเนี่ยมาทำชิ้นดาวซาต่อเรือยักษ์น้อยด้วยก็คือหันใจด้วยมาเบื่อหล่อเดาở nhà cái tấm nhà cho chúng ta ngon ngon à, khi mà mình luyện dạ đó nếu mình nhận ra có cái hàng thường ở lỗ tai mình vừa có tiếng động là vừa có nghe, nhận ra cái thường hàng đó là thấy được hồn châu, còn nếu nhận không được cái đó thì hết hồn châu, phải không? Thì như vậy mà chỉ hồn châu rất rõ ràng rồi mà khi tỏ khô hai lần mà không nhận ra cái đó thì tức là sư tổ bị dạt, cho nên nói là đi như trong hiểu ý ta, đó là sư tổ đi qua mất rồi. Rồi đây là một việc khác nữa, như lúc sư vệ tôn ngài kêu thị giả, thị giả giả, cái thị giả, thị giả giả, cái thị giả, thị giả giả kêu ba lần, ba lần tu, ba lần giả, thị giả như vậy là quá tiếc rồi, phải là kêu lần giả đó. Thế mà ngài nói thì nói sao? Tưởng ta cô phụ như không ngờ như cô phụ ta, tức là nói theo cái tiếng thường của mình á, tưởng ta phụ bạc như không ngờ như phụ bạc ta. Như vậy thì giả lỗi chỗ nào mà nói phụ bạc ngài? Lỗi chỗ nào? Rồi kêu giả, kêu giả thì khi đó ba lần kêu là tưởng như vậy là hiểu được, nhận được, mà kêu mà không nhận được cái người đã kêu phụ cái lòng tốt của ngài rồi, phải không? Cho nên nói là tưởng ta kêu phụ ngươi là không ngờ như kêu phụ ta. Như vậy thì người kia không phải dạy bằng những cái lời lẽ như chúng ta bây giờ, chỉ là cái đó là ở trên nào nó ra sao không có nói như vậy, mà chỉ kéo ra một lời kêu, một tiếng gọi để chúng ta nhận ra. Nếu nhận không ra thì thôi, các nhà đành bỏ, chứ còn không có chỉ tỉ mỉ rõ ràng như chúng ta bây giờ. Bởi vậy cho nên người kia khi mà bất hành vậy mà nhận ra được thì thấy có một cái gì đặc biệt lắm, lạ lùng lắm, nên nhớ đời đời không quên. Như vậy thì quý vị thấy hai vị đã chỉ học châu bằng tiếng cô dạ. Bây giờ tới một chuyện khác, tức là thiền sư Vô Tỉnh ở trong Lâm Tố, thì có vị thiền pháp tới, nó dẫn câu chuyện là chị Châu. Thì có người thiền pháp đến hỏi là chị Châu hỏi thế nào là ý tổ chư từ Ấn Độ sang. Thì ngài chị Châu liền chỉ cô bá một chút xanh, người ta hỏi hả ý tổ chư từ Ấn Độ sang, ý chỉ mình cái gì? Là chỉ cho bá một chút xanh, thì hỏi cho làm sao. Như vậy thì ngài không có thương gì có người hỏi hết, phải không? Nhưng mà hỏi chuyện ý tổ chư thì lẽ ra nó tổ chư qua dạy mình cái này chứ mà hỏi gì đó. Nhưng mà khi hỏi ý tổ chư thì chỉ cho bá một chút xanh, thì như vậy thì chỉ cho bá một chút xanh đó, chứ hả ai cũng như câu chuyện hết. Tại sao hỏi ý tổ chư tổng đại sao mà lại chỉ cho bá một chút xanh? Cho nên hẳn đang câu chuyện này có hỏi thiền sư Như Tỉnh. Thì thiền sư Như Tỉnh mới bảo ông rằng, ta nói với ông tin chăng? Bây giờ tỉnh nói thiệt cho ông nghe đó, ông tin chăng? Nói lời của đại thiện là quý trọng lắm, con làm sao mà chẳng tin, chẳng dám tin. Thiện đường lúc đó ông không chỉ cho đá cái sân nữa, mà nghe trời mưa hạ mưa bên ra đợt đợt cái mái nhà. Hả? Ông mới nghe giọt mưa rơi thôi. dạ nghe vừa nói nghe cái thì ông liền bỗng khai ngọ liền, ông biết được từ ba chữ này. Thì như vậy chúng ta đọc với cái đoạn sử này biết như thế cái gì huyền bí lạ lùng vậy, thấy không? Phải ý để tư tưởng để riêng là cái câu này á, là cái câu mà hầu hết cái người học thiền đều nghĩ á, bởi vì ai nghiên cứu vô học thiền đều nghĩ không biết phải về đời đã hoa tưởng để có cái gì nó để dạy gì, ý là biết dạy gì cái gì, biết hiểu cái này muốn ra đây dạy gì cái gì, thì các ý đó ai cũng mong hiểu. Cho nên thiền đang câu đó đến hỏi các thiền sư, nhưng hỏi các nhà người thì chỉ đang người chỉ thay, thấy không? Hỏi là bằng hỏi nhà chỉ thay là chỉ thay đá chỉ thay nói vậy thôi. Thì như vậy tại chuyện ra chuyển chuyện thay đá chỉ thay phải không? Bây giờ tới chuyện thay như tỉnh hỏi lại cái câu đó thì chuyện thay như tỉnh nói rằng ta nói mà không biết như tin không, nó giả tin tin vậy đó à, nghe có nghe giọt như rơi mà thèm không. Thì vừa nói tới đó thôi, thiền khách bình ngộ lên, trời, trời, tức là nói cho đủ cho mình, trời, trời, thì ổng hết, như thấy được cái gì? Đó thì thiền khách liền đọc bài kệ, thiền đầu thủy đức, thanh thanh lịch lịch, đã khá càng khôn, viên hạ tâm tức, tức là giọt mưa nó thèm, rõ ràng từng giọt, nghe rớt đợt, đợt đợt từng giọt, rõ ràng đập nát càng khôn, liền đó tâm nát, hạt mưa đập nát càng khôn, như là ai đập nát càng khôn, nếu như nghĩ ai đập hạt mưa đập nát càng khôn phải không? Như là thường xuyên như tỉnh đập nát càng khôn, như là vị thường khách này đập nát càng khôn, tức là như hạt mưa bị gì trước nó chưa bá trước không. Thì bây giờ nếu chúng ta chỉ chịu khó với vị nhận theo cái hệ thống này như tôi đã chỉ biết từ cái tấm thiết rồi tới tấm ngon, thì như vậy hồi nãy chỉ chưa bá trước không, thì bây giờ chỉ hạt mưa rồi thì hai cái đó có khác không? Như vậy thì thấy ý tử tư tưởng đại sang rồi, thấy không? Mà nó thấy ý tử tư tưởng đại sang chỉ cho mình một cái chưa từng sanh, chưa từng diệt, mà cả càng thân này là tướng gì? Tướng sinh diệt. Cho nên nhận ra được cái đó rồi thì nó thấy là tất cả càng thân là cái tướng sinh diệt, tức là tan hết rồi, chứ không có cái chưa bao giờ sanh diệt. Thì như vậy cho nên nhận ra được cái đó liền đó tâm biết, như vậy thôi thì bây giờ hết còn lo mang, hết còn nghi ngờ gì nữa. Thì bây giờ quý vị có thầm biết mình có cái tánh nghe tánh thấy không, mà tâm biết chưa? Tại sao vậy? Tại sao không liền đó tâm biết? Bởi vì quý vị biết ra tôi nhiều quá mà, phải không? Là tôi nói nó biết, chứ mà không có tự tỉnh, tự biết. Chứ nói là tự tỉnh, nhận ra mình có tấm thấy, nhận mình có tấm nghe thực sự, rõ ràng. Như là mình thức tỉnh một cơn mơ, thì tự nhiên nghĩ gì nó thấy. Tất cả những cái tâm nghi ngờ của mình nó tan tành hết, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó. Thì như vậy, thì chúng ta thấy, nghĩa là nhà chi tỉnh khó chỉ, ý tội chưa tỉnh độ sai, do ngài chỉ câu chỉ cho đá chỉ xanh đó. Bây giờ ngài chỉ cho ông tăng chỉ thấy, mà thực tình không có chỉ gì hết, thấy không? Giữa hai cái giọt mưa mà nó thèm cái rồi ông thấy rồi. Thì như vậy mình đã thấy thiền sư khó đó, từ một cái cảnh này chuyển qua cảnh nọ, từ cái chỉ ai sắc cho mình thấy tăng, mà từ sắc không thấy tăng liền qua âm thanh để cho mình nhận ra bản thân. Đó là chỉ khác. Mà thân trước rất đều như đó là ổng là vị trước rất ở đời đường tới chùa Đại An, trông thấy trong chùa vẽ hình cao tăng lên giúp chùa, như mình bây giờ vẽ hình các vị đại thượng rồi đó. Rồi ổng hỏi
hình cao tăng ở đâu
mà cao tăng ở đâu?
Câu hỏi đó như nó tầm thường, ngài quý vị thấy dễ trả lời không?
Hình thấy đó rồi đó mà cao tăng ở đâu?
Thầy ơi chỉ dùng cho con thì chẳng lẽ cao tăng làm cái hình không biết nói mà phải không? Thì giờ tới rồi có tiếng có bạo đó thì đó là hình, còn cách không cao tăng nó có đâu là ông chỉ dùng.
Câu hỏi như thế thì nó dễ mà thực tình chỉ thì chỉ sinh ra
chứ cái tài tình nhất là ngài gần đó chứ hỏi cao tăng ở đâu ngài không chỉ gì hết rồi chứ vừa vui ông già hỏi thật ở đâu chứ vừa hỏi ở đâu cho ông ngồi liền ông biết cao tăng ở đâu liền thì mấy vị thấy tưởng tượng như chúng ta đi đứng nằm ngồi người chứ nó mình ở đó cái gì rồi hết cũng không biết bây giờ hỏi hình tướng tôi đâu mà tôi ở đâu đàn ông thì chỉ dùng rồi người khác chỉ dùng mình để không hình tướng thì chỉ được mà có mình chân thật á làm sao mà chỉ mình chỉ con phải khó tư chơi con dạ phải ở đâu có mà vừa nghe liền biết thì có đang ở đâu thì tự nhiên ông hạnh ra ngay ở chỗ nào rồi như vậy mà ông liền ngộ đạo như vậy thì một ông tiến rất công việc ở trong nước và việc nhà tổng có bề bộn hay không mà ông cũng ngộ đạo ông cũng tu thiền được như vậy bây giờ có người phật tử nói tôi có công việc nhà bề bộn khó tu á tại sao từ cái đó cái khó đó là tại đâu là tại vì mình chưa nhận rõ ra cứ nhận rõ ra rồi thì làm cái gì tôi cũng được hết bởi vì cái tôi này tôi cho bác thí dụ lại một ngày mười thời sống hối là năm thời sáu thời sống hối gì đó phải không cũng không bác thí dụ một ngày niệm bao nhiêu tràn một tràn tràn hả tức là không bảo cái vị ngày hết mười tràn hai chục tràn gì nó tin cái gì giờ làm phải không tất cả những cái đó đều không có mắc kẹt không dính gì hết mà chỉ bảo cái vị nhận ra có người chân thật cho mình sống như nó đừng chạy theo vọng tưởng giả dối thôi phải không mà có chân thật cho mình thì có giấc mặt lúc nào thì như vậy làm cái gì ở đâu cũng tu được hết nghĩa là cái chân thật nó hiện có và đừng làm cái giả dối đừng lo mình đi thôi thì như vậy đó là tu mà phải tốn công tu phải có trí sức lực dựa trên phải không có thể dẫn thì ngồi chó ngoại đó chơi còn nó bận thì vừa làm vừa tu nghĩa là lúc nào cũng tự thấy tự biết mình đó thì như vậy là chúng ta giữ cái tấm nghe qua các thiền sư dạy đệ tử hay dạy cho các thiền khách ví dụ tự khéo nhận như cái hỏi tôi đã nói một lần rồi chữ tánh nó là khác với cái tướng tướng là hình thức là phân diệt còn tánh là không có hình thức cho nên nó không bao giờ phân diệt cho nên chúng ta khi có những tiếng đạo cũng nghe tiếng đạo khi không có tiếng đạo nghe không có tiếng đạo như vậy cái tấm nghe thiền hằng mà không tướng mạo đó nó không vắng mặt nơi chúng ta lúc nào hết vì vậy khéo nhận nơi mình có cái tấm nghe đó đó tức gọi là phản văn tự tánh tức là nghe lại tấm nghe của mình giữ gì hết chứ còn mình cứ chạy theo tướng thì tự nhiên nó lầm sử dụng như bây giờ chúng ta nghe ở đằng kia có một tiếng động hoặc là tiếng nói khi nghe tiếng nói đó thì theo thế thường thì chúng ta với cái nghe đó chúng ta làm gì nữa sử dụng nghe đằng kia người ta nói chuyện thầm thì gì đó thì khi vừa nghe tiếng thầm thì giờ chúng ta làm thêm cái gì nữa lắng nghe cho họ nói cái gì thấy không nói cái gì khen ai chê ai cái gì đó thì tức là cái thói quen của chúng ta là vậy nghe tiếng từ sào cái là lắng nghe cho chữ cho họ nói cái gì nói cái gì khen ai chê ai đó là để mà ghi ở trong lòng còn bây giờ viết tôi thì họ nói từ sào mình nghe mà viết mình đang nghe tiếng đây thì có cái đang nghe tiếng đây thì họ nói gì họ nói mà mình nhớ mình đang nghe tiếng đây thôi đơn giản như vậy thì tự nhiên mình không có bị lao sao tâm hồn mình không bị thao chiếm nhân chỉ nghe mà không có cần biết họ nói cái gì mà họ còn nó lại nghe là lắng nghe cho họ nói cái gì mà nói cái gì thì chú ý nhớ nếu mà nói về mình nó thì
động tới cái tốt của mình thì mình thích, còn động tới cái xấu của mình thì mình giận, phải không? Mình chạy tới mình chạy. Còn nếu nói người khác thì nghe để nó mất thì mất cho người ta. Thì như vậy thành nó cả ngày bao nhiêu chuyện, bao nhiêu phiền não nó cứ như theo theo cái thấy đi nha. Khi người ta nói thầm thì ở xa đó là cái hút cho mình nghe hay không? Nó không hút cho mình nghe, mà tại sao mình hút như vậy? Như vậy thì kế tới cái nghe đó, chúng ta do mình mà chạy theo cái tiếng đó. Do mình chạy theo tiếng, lệ thuộc vào cái tiếng, rồi sanh phiền não. Bây giờ chúng ta nghe mà không thèm chú ý thì ta nói cái gì? Chú nghe biết mình đang có cái tánh nghe, mình đang là chủ nhân ông nghe. Biết như vậy là mình an ổn, không cần phải nói gì mà nói mặt họ, cho anh được chơi được không quan trọng. Mình biết rõ mình đang có cái chủ nhân ông đang nghe. Thì biết như vậy thì chúng ta không quên được cái ông chủ của mình, mà cũng phải lệ thuộc vào ngoại cảnh. Thì như vậy tức là chúng ta trở về cái ông chủ của mình đó. Thì như vậy cái tôi nó đơn giản, nó không có thiền phá, phải không? Thì như vậy quý vị thấy lúc nào mình không tu được đâu. Đi đâu thì nghe nghe tiếng, phải không? Mà nghe tiếng không chạy theo tiếng, tức là tiếng. Tức là trở về cái thánh nghe của mình. Đi đâu không thấy sắc, mà thấy sắc mà không chạy theo sắc đẹp, sắc xấu, đó là tiếng. Thì như vậy quý vị thấy, nhắm mắt, mở mắt, đi đâu, nằm ngồi thì cũng tu được hết trơn, phải không? Mà không có cần một dưỡng sinh, không cần chuyên mở, không cần tràn hạt, không cần gì hết trơn, mà hành tôi không ai giết mình tôi hết trơn. Đó. Như vậy đó mới là cái đặc biệt của người tu thiền đó. Như vậy thì giả sử giờ ngồi thiền cũng tốt, mà ngày giờ ngồi thiền đi đâu mình cũng cứ sống như vậy, đó là mình biết tu. Cái tu đó hết sức là đơn giản. Mà nếu vị nào biết tu như vậy thì những vị đó rất ít việc, phải không? Bởi vì thấy mà không cần phải nghĩa tốt xấu, nghe mà không cần ai nói gì mà họ. Nếu chỉ nghe mình có tiếng là mình đang nghe tiếng rồi thôi, biết nghe đó, thấy sắc rồi biết mình có cái hay thấy rồi, đang thấy rồi thôi, không có cần nghĩ là cái đó là cái gì, tiếng là tiếng gì, không cần. Thì như vậy đó là mình biết chuyển vật trở về mình. Còn nếu mình chạy theo tiếng, chạy theo sắc, đó là quên mình theo vật. Mà nói chuyển vật về mình đó là thánh, quên mình theo vật đó là phàm, đi trong linh hồn. Dễ, thích là dễ, mà thích là đơn giản. Nó là chạy theo vật, tức là vật là cái sinh diệt, như tướng là cái chạy có chạy không, sắc là cái tướng vô thường. Mà chạy theo cái đó thì tất nhiên mình phải bị sinh diệt, cho nên nó đi linh hồn. Còn nếu nhân tướng, nhân sắc mà mình nhớ cái tướng, cái tánh nghe, tánh thấy, bất sanh bất diệt của mình, đó là trở về cái tánh bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt đó là niết bàn, là giải thoát. Nó đơn giản như vậy, không có xa, mà chỉ vì chúng ta không khéo nhận. Cho nên ngài Thiền Sư Nghĩa Trung mà nói bài kệ này tôi dùng để kết thúc cái đoạn mà chỉ về tánh thấy tánh nghe. Mà nói bài kệ là tích thử kiến văn tư kiến văn, vô vô thinh sắc xả trình chân, cá trinh nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hà phòng thân bất thân. Tạm dịch: chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Tâm kia nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngã gì thân chẳng thân. Đơn giản làm sao? Chính nơi cái thấy, nơi cái nghe mà đừng mắc kẹt về thấy và nghe. Nói là chẳng thấy chẳng nghe, nghĩa là không phải chẳng thấy chẳng nghe. Đã nói nơi thấy nơi nghe rồi thì tức có thấy có nghe, phải không? Thấy mà không có phân biệt đẹp xấu, đó gọi là thấy mà chẳng thấy. Tại sao? Ví dụ như giờ trước mặt mình có một người, hoặc người nam hoặc người nữ, đứng hoặc đi qua rồi mà mình chỉ thấy cái người đi qua mà mình không có phân biệt, chú ý phân biệt người đẹp hay xấu, thì người đó vừa qua rồi có người khác hỏi, chú có thấy cái người đi hồi nãy không? Dạ thấy. Người đó làm sao? Thì mình trả lời sao? Tôi thấy không biết sao hết, không biết đẹp hay xấu, thì bởi vì mình có chú ý phân biệt đâu, mà biết đẹp xấu thì như vậy thấy mà. Như không thấy, thấy không? Người vợ cũ mình đang nghe lần kia nói chuyện sầm sì, mà nói cái gì đó mà mình chỉ biết rằng mình có cái đang nghe mà mình không chú ý tiếng mà nói cái gì. Thì lát nữa có người hỏi, hồi nãy chú có nghe người ta nói chuyện lần kia không? Nó có nghe. Mà họ nói cái gì? Chú không biết. Tôi như vậy nghe mà tự nhiên không nghe. Phải không? Thì như vậy đó, cho nên rằng á, chính ai thấy nghe, chẳng thấy nghe. Chính cái thiết và cái nghe đó mà mình được không có phân biệt nó. Như không thấy, như không nghe thì sao? Còn đâu sinh sách để trình anh? Bây giờ như vậy thì tất cả sinh sách anh đã mộ được rồi. Từ sinh sách mà anh đã trở về ông chủ cho anh rồi. Thì còn gì nữa mà trình bày giải anh nữa. Đúng không? Tông kia mới lưỡi toàn vô sự. Nhưng trong cái sinh sách đó mà anh lưỡi ngộ được rồi thì không còn cái việc gì bận rộn hết. Thể dụng nhẹ gì thân đến thân thì lúc đó không cần phải phân biệt đây là thể kia là dụng, chi nghĩa cho nó tiền ngay từ đó mà nhận được thì tức là sống với cái chân thật. Thì như vậy thí dụ nó thấy rõ ý nghĩa thiền sư chỉ chúng ta thấy rõ cái chân thật của chúng ta mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta bỏ quên, phải không? Ở trong đây tất cả quý vị có người nào không nghe tiếng tôi nói nãy giờ không? Có không? Nếu không nghe chắc quý vị không tới đây. Mà tới đây tức là có nghe. Mà có nghe thì quý vị thấy có người nào không có học châu như ý đâu. Phải không? Như tỏ năng tiền nó chỉ mọi người đều có học châu như ý ra cái nghe đó. Thì như vậy quý vị là nghèo hay giàu? Vậy mà sao quý vị cứ than thở hoài, cứ cầu xin hoài vậy? Ai cũng có hạnh cao như ý, mà hạnh cao như ý tức là muốn gì được như ý mình hết. Thì như vậy thì muốn gì được như ý thì giàu chứ còn nghèo có được. Thì như vậy tất cả cái gì ở đây có người nào nghèo không? Thì không ai nghèo hết thì còn cái gì là đau khổ nữa đâu. Thấy không? Sống trần gian này quý vị là một ông kiếp giả hết rồi. Thấy không? Chính như trong kinh Pháp Hoa thì quý vị đều là kiếp giả hết. Chứ không phải quý vị là gì? Không phải là cùng tử, phải không? Tất cả quý vị là chuyển giả chứ đâu phải là cùng tử nữa. Thì như vậy đã là chuyển giả thì bây giờ chỉ còn ban bố cho thiên hạ thôi chứ không cần đi xin xỏ gì ai, phải không? Nhưng mà có châu mà không biết sử dụng học châu thì bỏ quên nó thì thành một nghèo rồi đi xin. Người nào có châu mà không biết sử dụng nó, không biết gìn giữ nó thì người đó bỏ quên hạt châu. Mà quên hạt châu cái tưởng như mình nghèo, đi lang thang xin ăn đầu ngày đầu nọ. Chính đó là cái ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa về cái phẩm mà cùng tử. Nghĩa là chàng cùng tử xin ăn lang thang mà không ngờ thiện nghĩa của cha mình đó, chính là của mình. Mà gặp ông cha mình thì không dám nhận là cha mình nữa. Đó thì mình bây giờ cũng như nói mình đệ tử Phật, mình là Phật tử, tức là con Phật. Thì như vậy con Phật thì quý vị thấy ở đời này á, có người nào ở thế gian mà có cha rồi mới có mình nha. Mình sinh con để cha mình thì mình một ngày nào đó sẽ làm cái gì nữa? Sẽ làm cha của con mình, đúng không? Tức là bây giờ mình làm con của cha mình thì ngày kia mình sẽ làm cha của con mình, chứ mình đâu phải làm con rồi. Thì như vậy cái ý nghĩa làm cha nó sẽ đến với một ngày nào đó chứ không có xa nữa. Thì bây giờ tôi làm con đối với cha, chứ một ngày kia sẽ làm cha không cần đi nữa. Thì bây giờ cũng vậy, mình là con Phật, một ngày kia mình sẽ thành Phật, chứ không phải là mình là con Phật đời đời chứ kiếm rồi. Thì nếu như vậy thì quý vị thấy chúng ta có lo gì mất cái phần quan trọng ở đâu. Thế mà có nhiều người cứ tưởng rằng tôi duyên kiếp muôn đời chứ không được thành Phật nữa. Thấy không? Rồi có cái mặt cảm trong được về cỡ Phật chết nó ra rồi cũng được đó. Thì cái đó là cái mặt cảm đáng thương. Phật mà đâu cần ai tôi tới. Bởi vì người sống trong cái cảnh như ý mà biết gì được mấy rồi còn sai ai làm cho mình, làm tôi tới cho mình nữa. Chỉ có cái là chúng ta không có khéo nhận ra cái chân thật của chúng ta, rồi chúng ta lầm lẫn cứ mơ ước rằng đẹp về tới gặp nhau Đức Phật. Và Đức Phật là cái gì cao cả ở trên, chúng ta cái gì thấp hèn ở dưới, phải không? Rồi rồi, rồi đẹp là ánh hào quang sáng, họ sẽ che chở, làm cho mình khai sáng cho mình được phần nào. Chứ không ngờ mình cũng có cái hộp châu như Đức Phật có vậy, không chưa kém gì hết. Chỉ vừa là tại duyên và nhớ, duyên gọi là mê, nhớ gọi là ngộ. Thành nó chỉ nghe ngộ trong nhà Phật rất đơn giản lắm. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng ngộ là cái gì quá đặc biệt, còn mê là cái gì quá xấu xa. Cái chuyện thì không phải, mê là duyên, nhưng nó mê lộ, tức là duyên đường. Ngồi đi là quên đường, đó là mê lộ. Thì chúng ta hơi có nghĩa là quên như vậy đó. Rồi ngộ là nhớ, là tỉnh. Thì như vậy, khác nhau chỉ có chỗ mê và ngộ thôi. Quên là nhớ thôi. Nhớ thì biết sử dụng được hạt châu, mà quên thì thành sẽ bần hàng cùng tử. Nhớ đó là tưởng giả, mà quên đó là cùng tử như gì đó. Như vậy thì không có xa xôi, không có lạ lùng gì. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa nói chàng Tiền Tử mà nghĩa là khi mà được ông vua, ông cha, ông tử giả, ông sao hết sự nghiệp một cách đức thành, thiên mình vô cùng vô kể. Thì thiệt ra cái nhân mình bây giờ người đó dùng thiệt ra nữa là mình là chính sinh, thì chiếc chiếc không biết chừng nào mình làm Phật. Bây giờ nghe được mình có cái hạt châu như ý như Phật có, thì tự nhiên là mình vô kể. Như vậy mình mới thiêu Phật, phải không? Thì như vậy tức là sự nghiệp ông tử giả sang được cho mình rồi, không có gì thua hết. Cho nên nếu biết tu thì nó đơn giản lắm, mà những ngôn từ của nhà Phật quý vị hiểu nó rất là dễ dàng. Chứ còn hồi xưa chính chúng tôi học đạo mà qua những chữ mê ngộ, chúng tôi cũng mới nhìn đầu nó nghe, chúng ta nghĩ nghe nó cái gì xấu lắm, cái gì lạ lùng lắm. Cho nên mình mới đời đời là chúng ta còn ngộ mà tưởng cái gì kỳ đặc lắm. Nhưng bây giờ hiểu lại không cái gì lạ. Mê là quên, ngộ là nhớ. Nhớ mình cái hạt châu đó thì giàu, quên hạt châu của mình đó thì nghèo, chứ không có gì lạ hết. Nó đơn giản như vậy. Bởi vì nơi mình đã có cái khả năng giải thoát rồi, tức là có cái tánh chân thật, gọi là Phật tánh hay giác tánh đó. Cái tánh chân thật đó chưa bao giờ sanh, chưa bao giờ diệt, mà tánh nó gọi là tánh giác, cho nên gọi là Phật tánh. Mình nhận được cái tánh đó, nơi mình sống trở về với nó, bình trở theo sáu tầng nữa, thì mình hết, không còn làm chi sạch. Nghĩa là sống với tánh giác chứ là Phật. Vì sống hoàn toàn tánh giác là Phật đó. Mà đã là Phật thì tánh giác không sanh không diệt, cho nên vật pháp ly sinh tử luân hồi. Cái còn sanh mà không sanh là gì tử. Thì như vậy quý vị thấy giác ngộ giải thoát không có xa xôi chút nào hết, phải không? Nhất chút là gần. Nhưng mà nếu mình đã có khả năng đó rồi, chứ phải chạy trên trời tìm trên non trên núi trên rừng núi mới có tánh giác, chứ có Phật mà ngay như mình ai cũng sẵn có hết. Nếu mà chúng ta bỏ quên cái tánh giác của chính mình, giờ chú lại cầu này cầu Phật, lại là chưa cầu Phật, cho nên nhà thiền mới nói rằng cởi sâu đi tìm sâu. Hỏi về Phật ở chỗ nào, cứ chạy chỗ này kiếm, chỗ kia kiếm. Thì như người cởi sâu, hỏi sâu tới đâu rồi? Thì như vậy ngồi trên lưng sâu, hỏi sâu đâu rồi thì làm sao? Nếu mà nói ra ngoài ngàn đời không thấy sâu, phải không? Chỉ cần nhớ lại, cái mình đang ngồi đó là con sâu. Cái mình đang ngồi đó là con sâu thì khỏi kiếm sâu nữa. Chỉ cần thấy nghe cho mình có cái tấm giác thì khỏi cần đi tìm Phật ở đâu nữa. Đó là đơn giản vậy. Và như trong nhà thiền cũng nói, người giới chứ không khách chứ thiền mà cứ đưa tay kêu là ta cho những nước khách nước bấm cho những nước. Thì quý vị thấy ví dụ như khách thành xong như không chửi lông thì chẳng hạn, nghĩa là ta thành xong là nước ngọt mà đã rơi xuống sông rồi mà không dám uống nước rồi đó, mà cứ ê cô tên bà cho tôi miếng nước, khát nước không cho tôi miếng nước, thì hỏi người đó có lý hay không. Chứ cũng vậy, mình toàn thân là giác, trái tâm đều là hiển lộ tánh giác, mà bây giờ không nghe tánh giác cái nhận ra tánh giác cái nhận ra Phật, Thầy giờ cứ chạy trên non, trên núi, trên rừng thứ mà tìm Phật, thì chẳng khác nào người thiền với không mà chơi khắp nước. Phải không? Cái khó chút nào. Cho nên chúng ta phải hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa này, thì tự nhiên chúng ta mới thấy thực tình nhờ hiểu đạo rồi thấy Phật Pháp không có xa. Nhưng mà Phật không có xa với mình, mà chỉ vì cái duyên của mình nó sâu dày quá đi, rồi đánh thức nhiều lần mà không chịu thức, không chịu nhớ. Vì vậy cho nên ở trong đây nó chỉ ra hai cái là tánh thấy, tánh nghe, mà luôn cả sáu căn nơi nào cũng có cái tánh giác nó dữ lộ. Chỉ dụ như thân nó cũng có cái thần chi thần giác của thân, rồi nó ý. Như ở đây tôi cũng có nói lại cho quý vị nhớ, nó ý mình á, ý thường lưỡi chi, tức là lưỡi lưỡi thường chi á, tức là thần có cái rõ, lưỡi là rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết là sao? Ví dụ như bây giờ tất cả quý vị khi mà nghe chúng ta giảng, lúc đó quý vị không suy nghĩ gì hết, cứ lắng nghe thôi. Thì khi quý vị không suy nghĩ gì hết á, lúc đó có quý vị hay là không có quý vị? Có hay không có? Nếu không có thì ai nghe? Như vậy thì cái suy nghĩ đó, trong khi mình lắng nghe mình đâu có suy nghĩ, thì khi lắng nghe cái suy nghĩ đã mất rồi, phải không? Thì cái suy nghĩ đã không có thì ai nghe đây? Mình nghe hay là cái suy nghĩ nghe? Như vậy thì cái suy nghĩ từng nó dưới đây nó nghĩ, thì cái đó đâu phải là mình. Mà tại sao cái suy nghĩ đó là mình à? Tôi nghĩ à? Chứ là cái suy nghĩ làm tôi. Thì như vậy thì tức là bỏ quên cái thường hành của cái gì, phải không? Cho nên nói rằng cái lưỡi lưỡi thần cơ mà chính chỗ này tỏ lâm tới cái thường đó, chính mà cái các ông nghe Pháp đó là Phật, đó là cái tấm giác, chứ không có gì sai lạ. Còn cái mà hơi suy nghĩ đó, cái đó là vọng tưởng, tình sanh tình diệt thôi, đó có thiệt. Mà người ta ai cũng như ai chế chấp cái suy nghĩ là mình, chế cho đó là tâm mình. Còn cái thằng phi hằng giác này bỏ vô Phật, phải không? Thì chẳng khác nào như trẻ nhìn cái biển thấy sóng, rồi cho những cái lượng sóng là biển, rồi quên cả mặt biển. Mà chính cái đó trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật lại còn ví dụ, nó là người nhìn xuống cái biển rồi thấy một cái hòn bọt nhỏ nổi cái biển, mà cho cái hòn bọt đó là mặt biển. Thì nếu mà cho hòn bọt là mặt biển thì người đó còn biết mặt biển nữa thôi. Nghĩa là đã lầm nhận hòn bọt làm biển rồi thì họ quên mất cái biển cả mình thôi. Thì mình đây cũng vậy, đã nhận cái vọng tưởng đó làm tâm mình rồi thì quên cái tâm thiền tịch mênh mông như vậy. Còn nếu mình biết rõ cái vọng tưởng như hòn bọt ở dưới biển mà cái tâm thể thanh tịnh nó trùm hết như mặt biển, thì tự nhiên mình mới thấy tâm mình nó thênh thang vô cùng, phải không? Bây giờ quý vị nói chuyên suy nghĩ thì cái vọng tưởng suy nghĩ đó nó lên từng cơn từng luồng, phải không? Nó vinh theo cái tướng của sáu trần, hoặc là thanh âm, hoặc là sắc tướng, hoặc là cái gì đó. Thì như vậy cái đó nó chạy xanh rồi nó chạy diệt, nó theo hình theo bóng, nó không có thiệt gì hết. Còn cái hành giác hành trí của mình nó đâu có vắng mặt lúc nào. Vì vậy mà chính chỗ đó như kinh Phật dạy chúng ta tu rồi để làm gì? Tụng kinh cũng là để dừng vọng tưởng, niệm Phật là cũng dừng vọng tưởng, tọa thiền cũng dừng vọng tưởng. Dừng vọng tưởng tức là tinh lành vọng tưởng, tọa thiền cũng dừng vọng tưởng. Dừng vọng tưởng tức là tinh lành cái vọng tưởng làm mình nữa, để cho nó lặng xuống, để thấy cái chân thật mình nó diễn ra cái gì đó. Thì rõ ràng nó như vậy, mình hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng bao nhiêu kinh điển Phật tuy nói có khác nhưng kinh duy vẫn trở về cái chỗ đừng có chấp nhận cái vọng tưởng làm mình, cái là buông xả nó. Thì khi cái vọng tưởng nó lặng hết rồi thì cái ta chân thật nó hiện tiền, mà cái ta chân thật đó mới là cái tướng bất thanh bất diệt. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái chân thật đạo đức nó không phải là những cái gì ghiền hoặc xa xôi mà chính là cái thực hiện có nơi mọi người, không phải ở đâu xa hết. Thì chính cái mà tôi ví dụ, vọng tưởng ví dụ như sống dưới biển, thì ví dụ sống, nói tới sống thì nói tới cái gì? Nói tới cái động, phải không? Nổi lên, lặn xuống, chập chờn. Thì cái nổi lên, lặn xuống, chập chờn, cái đó là tiếng thiệt hay tiếng giả? Còn gió thì còn sống, nhưng gió thì sống nó mất. Thì như vậy cái mà dấy lên, lặn xuống, cái đó là cái hư giả, không phải là cái tiếng thiệt của mặt biển, phải không? Thì cũng như vậy, cái giọng thức dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất, thì cái đó mà chấp nó là thiệt mình thì có đau khổ hay sao? Như vậy thì chấp cái đó là thiệt mình thì cái mình chân thật tự nhiên thế gian. Như vậy thì biểu diễn nó thấy rõ là nơi tâm chúng ta, nói là tâm chúng ta thì không phải là cái dấy lên rồi mất, hoặc là dấy lên rồi chạy một chút mất, dấy lên chạy một chút mất, tức là luôn luôn có tác động, mà tác động đó là cái tiếng sinh diệt. Mà chấp cái tiếng sinh diệt là mình thì không bao giờ thấy được mình. Bởi không thấy được mình cho nên mình cứ điểm dẫn đi muôn đời ngàn kiếp trong luân hồi. Thì giờ đây chúng ta tu là giải thoát thân tử luân hồi, tức là phải dùng cái động cơ chạy theo đó. Cái động cơ đó mà dùng rồi sống cho ta chân thật thì không ai lôi mình đi luân hồi được không? Tôi thí dụ một cái đơn giản là thí dụ như buổi chiều chừng khoảng 5-6 giờ, rồi quý Phật tử nào có công ăn việc làm tới giờ nghỉ rồi về tới nhà ngồi chơi, tắm rửa xong ra trước sân ngồi chơi. Khi ngồi chơi đó mà tâm niệm không dí một cái gì hết, không nghĩ đi đâu, không nghĩ tới chuyện nào, thì lúc đó thì Phật tử đó có đi đâu hay không, hay là ngồi chơi hồi mỏi vừa ngủ? Nếu không nghĩ cái gì thì có đi đâu đâu, phải không? Còn nếu là ngồi chơi có nhớ cái chuyện là chiều nay có cái đám hát ở đâu đó, hay là chiều nay có tiệc tùng ở đâu đó, nhớ những cái đó thì sao? Thì ngồi chút thì phải chỉ tạm áo rồi đi. Thì vừa giới nguyện thì đó là cái động cơ dẫn mình phải đi, đi đầu ngày, đi đầu nọ. Còn nếu mà lặng hết thì thôi, thì chỉ cần ngồi đó chẳng đi đâu hết. Nó là cái thường như vậy. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta khi bỏ thân này mà không còn vọng tưởng lôi kiếm nữa, thì lúc đó hỏi chúng ta đi đâu? Nếu ai thích thì phải trời, mơ ước cơ trời, lúc đó có người dẫn anh bán, phải không? Ai thích thì lạ thì có người dẫn mà bán. Còn nếu mình không thích quả nào mà chỗ không có cái niệm gì về lý ái gì hết, nó lặng lẽ thanh tịnh, thì lúc đó đi đâu? Nhưng rồi người đó không có trở đi, rồi người đó mất hoàn toàn không? Phải không? Chính như chú chưa chiều không đi sớm đi làm, tức là chú đã mất, được không? Không đi sớm đi làm thì chú chúng ta ở đó nằm thẳng thôi, chú ngủ, và người ta chết ngoài, ta chơi, người ta gì đó, thấy không? Chứ đâu có phải là chừng đó là mất, mất đợi có đi, nó có chiều, phải đi chỗ nào đó rồi mới có. Mới là có mặt mình, rồi nó không đi là không có mặt, thì như thế đó, thấy? Chúng ta hiểu rõ thật nó niết bàn là vô sanh, cho nên khi mà các vị tu hành chúng ta la hán rồi, như có vị đã tu chúng ta la hán thì tu xong rồi biết thật có vị từ xa hỏi Phật trả cho thầy từ xa đó sau khi chết rồi đi đâu. Phật nói ví dụ, Phật nói như bây giờ có một cái bếp lửa hay có bóng lửa đốt cháy cháy hết bao nhiêu tuổi giờ thì cháy, thì tuổi cháy hết rồi thì lửa đó nó đi đâu? Thì nó tuổi hết thì lửa tắt chẳng hay lửa đi đâu hết, tuổi hết thì lửa tắt chẳng hay đi đâu hết. Thì hẳn hết cũng vậy, tuổi là ví dụ cho còn nghiệp thì tức là còn cháy, mà hết nghiệp thì hẳn cháy nữa, thì còn nghiệp thì còn sáng, hết nghiệp thì vô sanh. Chứ không có nói gì nữa. Và vô sanh thì hỏi đi đâu thì làm sao nói. Như vậy cho nên người nào mà tôi cứ nói không biết là tôi mong là đời sau tôi đi chỗ này chỗ gì đó. Đó là tức là tôi mà còn hướng sanh. Chứ còn nếu thực là tôi mà đến chỗ vô sanh thì không nói đi đâu. Như là chỉ hết nghiệp thì là vô sanh. Còn nếu muốn sanh chơi thì từ đâu có duyên là thì tới. nghĩa là đỡ chúng sinh. Vì vậy nên Bồ Tát thì tùy nguyện mà sinh đó, ở chỗ nào có duyên là mình nguyện tới đó độ sinh, chứ không ai đi đâu được hết. Hiểu như vậy thì quý vị mới khỏi có lấy làm lạ, chứ còn không thì nó tại sao là người nào dạy tu cũng đi hướng chỗ nào thì khi dạy tu hướng chỗ kia, còn riêng ở đây dạy tu không nói đi đâu hết trơn, chứ nó chết thôi à. Rồi vậy chết rồi hết sao? Thì tưởng như chết rồi hết, đó là cái sự lầm. Chết là chúng ta nếu không còn nguyện là chúng ta không còn bị dẫn đi thở xong nơi này nơi kia, nhưng mà có thở thanh tịnh đâu có mất, mà thở đó gọi là thoát thân, mà có thoát thân rồi sẽ có báo thân và quá thân. Từ báo thân thì từ trước cái thành tu rồi đó, và trong đức như thế tới đây là theo trước đó mà có một cái cảnh để ứng hợp với nó thì đó gọi là báo thân. Còn quá thân là từ thấy chúng sanh chỗ nào đau khổ thì tới đó để cứu độ họ là quá thân. Thì lo gì tới đó hết, hay là chỉ lo không hết việc đây là đừng lo tới đó là hết. Hiểu như vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa quan trọng của cái sự tu hành. Chứ mình không hiểu vậy thì nhiều khi cứ lo hoài, nó nhất nữa mình chết rồi ra sao, nó hết vọng tưởng thì mình đã chết rồi, nó không còn gì hết sao, cứ lo nó không còn gì hết, đó là cái lầm. Cũng như hiện giờ có những người khi mà không có giới nghĩ gì hết tưởng gì mất mình thì đó là cái lầm, phải không? Không giới nghĩ gì hết thì cái lưỡi lưỡi thường chi nó hàng có chứ, nó đâu có phải là mất. Như vậy chỉ mất cái vọng chứ đâu phải mất mình, nha. Mà người ta cứ tưởng mất mình đó là cái lầm. Thì như vậy hiện nay lầm thì cái chết cũng lầm như vậy, còn nếu hiện nay chúng ta thỉnh thì cái chết kia nó cũng như vậy. Nó là vọng tưởng là động cơ tạo nghiệp, mà hết vọng tưởng thì hết động cơ tạo nghiệp, thì cái tánh giác thường hàng đó gọi là Phật. Thì như vậy nó vì không có ba thân, vì vậy nên nó là thành Phật thì tam thân tứ trí đầy đủ. Như vậy là quý vị đã thấy rõ cái ý nghĩa ở trong này. Chúng tôi kết thúc hết sức rõ ràng cho quý vị thấy đó. Như vậy thì ngay cái tâm vọng tưởng của mình, cái tâm vọng tưởng đó, có nhiều người cứ nghĩ làm sao mà hết vọng để được chơi, phải không? Rồi nó diệt vọng, rồi gắn diệt cái vọng đó để cầu để chơi. Thì như vậy quý vị nghĩ diệt vọng cầu chơi là một cái lẽ đúng hay là không đúng? Cái vọng nó đã là giả dối, mà diệt cái giả dối cũng như là chúng ta thấy là khói ra thì nó là làm sao cho hết cái khói đó, thì nó đã làm khói nó bao qua nó hết cái gì, phải không? Rồi làm hết kia thì chụp bắt đánh đập nó chứ cho trời khổ. Nếu mà muốn chụp bắt đánh đập làm khói thì có phải là sợ hay không? Rồi chỉ như để nhìn nó ra nó rồi nó mất là hết làm khói. Thì như vậy chúng ta biết vọng tưởng nó là hư giả, không theo nó thì nó lẫm mất, thì có gì đâu mà phải diệt nó, phải không? Mà vọng dấy lên thì đó là vọng, mà nó lặn xuống thì gọi là gì? Tuy nhiên với gió mạnh thì sóng biển nổi lên, mà nổi lên từng làn từng đợt thì gọi đó là sóng, mà hết gió thì những cái làn những cái đợt đó nó lặn xuống thì gọi là mặt biển lặn, phải không? Thì như vậy mặt biển lặn hay là có sóng nó tùy theo trường hợp có gió hay không gió. Như vậy thì chúng ta khi sống nó đưa nổi ra đó, chúng ta kiếm dao kiếm búa để đập cho sống nó tươi nó tan để được lặn xuống được không? Thì đó gọi là người gì? Người khờ, phải không? Nó là chỉ cần dùng gió thì sống nó lặn với như thế. Thì như vậy đó để hiểu rõ, cho nên trong đây chúng tôi nói cho quý vị thấy rõ cái tu của mình chỉ cần không theo vọng. Người biết cái vọng là hư giả, mà hư giả biết hư giả bỏ không thèm theo nữa thì đó là chơi rồi, cũng khỏi cầu chơi. Cứ toàn nó bỏ vọng cầu chơi cũng là cái mệt, cái điên đảo, vì vừa với miệng cầu chơi nó mất chơi rồi, thấy không? Đó, cho nên hiểu như vậy thì tự nhiên chúng ta không còn có cái dựng công mà lằn lẫn nhọc nhằn nữa. Chứ nhiều khi có nhiều người nghĩ vọng tưởng nó một khổ quá, hết nhà đó. Còn ngồi cứ qua đà viết cho đau đầu, nhức đầu hết. tôi là một sở quá, phải không? Thì như vậy đó là tạ ai? Cái đó là tạ cái trời của mình. Chứ biết giọng tưởng nó là hư giả không thiệt, thì nó giới là biết nó giả không thiệt luôn nha. Rồi nó chơi nhẹ nhàng, thơ thái, như tôi cách ảnh thơ, chứ không có sở sở. Còn người không biết thì chứ trong hỏng là sao như là chính trị, nhưng mà là một cuộc đại chiến gì đó. Thì như vậy đó là đau khổ, giờ bệnh hoạn nữa. Nhưng hiểu cho thật rõ, ý nghĩa tu hành nó đơn giản, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà không giọng, giọng nó lặng xuống, tức là trên, khỏi cầu, khỏi tiền cho trên. Chứ còn chứ nghe nói mình có trên tăng và tiền rồi, trên tăng kia chỗ nào, mình muốn tiền cho thấy trên tăng. Không muốn tiền thấy trên tăng thì nó đã biến thành giọng hết rồi, không có bao giờ thấy được. Chỉ vương hết giọng tưởng rồi thì cái trên nó hiện tiền, khỏi tiền. Đó là cái lẽ thật mà nghe thì quý vị rất khó hiểu. Bởi vì nói lẽ thật đó mà không ai hiểu được. Bởi vì mình nghe chứ nói cái này là đen, cái kia là trắng. Bỏ cái đen này để tìm cái trắng kia là hai cái như duyên rời nha. Rồi theo cái tuyên bố duyên rồi. Rồi không ngờ chính ngay ở trong cái giọng nó đã có trên cả. Tức là cái giọng nó khởi lên từ cái thể trên. Tự nhiên sống nó khởi lên từ cái mặt biển lặng. Thấy không? Rồi mà mình muốn bỏ cái sống đó để tìm một mặt biển lặng ở nơi nào thì mình không tìm cái đó. Thấy không? Chỉ cần chờ khi sống nó lặng xuống thì thấy mặt biển lặng. Đó. Nếu như vậy thì chỉ tu hành nó nói thật là rõ ràng, không có xa, cũng không có cái gì lạ lùng hết. Đây, bây giờ qua cái phần thứ 5, giải ngộ và chứng ngộ.